Trắng liền lấy tay chụp vào mình nó, cho nên bị trắng quay đầu lại mổ vào tay, vào chân hoặc một bộ phận nào khác của cơ thể. Bắt trắng như vậy thì không có ích lợi gì mà lại mang họa vào thân. Lý do là người ấy không biết thủ thuật bắt trắng. Người học kinh không thông minh cũng vậy, vì không biết cách học hỏi nên đã hiểu kinh một cách trái ngược. Những kẻ khôn ngoan sẽ biết khéo léo tiếp nhận văn kinh và nghĩa kinh, do đó không có kiến giải đảo lộn. Họ không học vì mục đích khoe khoang và tranh cãi. Họ học với mục đích tìm đường giải thoát. Vì vậy, học không hề trở thành điều cực khổ và lao nhọc. Họ cũng giống như người đi bắt trắng mà biết sử dụng một khúc cây có nạn sắt. Khi đến vùng hoang dã, thấy rắn lớn, họ ấn nạn ngay xuống cổ rắn và lấy tay bắt ngay đầu rắn. Rắn kia tuy có thể quẩy đuôi quấn tay, quấn chân hoặc một bộ phận khác của cơ thể người bắt rắn, nhưng không thể nào mổ người ấy được. Bắt rắn như vậy không khó khăn mà cũng không nguy hiểm, chỉ vì người ấy biết rõ thủ thuật bắt rắn. Các thiện nam tín nữ, khi học hỏi đến kinh điển, các vị phải khéo léo tiếp nhận văn và nghĩa kinh một cách không đảo lộn thì mới nắm được chánh pháp, không nên học hỏi với mục đích ba hoa tranh cãi, mà nên học hỏi với mục đích tìm cầu giải thoát. Họ không cần trải qua những cực khổ và nhọc nhằn. Này thiện nam tín nữ, Như Lai đã nhiều lần nói với quý vị về dụ ngôn chiếc bè và căn dặn quý vị phải biết buông bỏ chiếc bè một khi đã qua được bên sông. Ví dụ, có một hôm nước trên núi tràn về thành dòng lớn ngập lụt và trôi dạt nhiều thứ. Có kẻ muốn qua bên kia bờ mà không có thuyền, cũng không có cầu. Người ấy nghĩ, ta có việc cần phải qua bên kia, nhưng phải tìm phương thế an ổn để mà qua. Nghĩ như vậy, rồi liền đi lượm cây cỏ kết lại thành một chiếc bè và dùng bè đó để vượt dòng sang bờ bên kia một cách an ổn. Qua bên kia rồi, người ấy tự nghĩ, ta mất bao nhiêu công phu và thời giờ mới kết được chiếc bè và nhờ nó mà mới qua được bên này, vậy ta không nên bỏ nó. Bây giờ ta phải khiêng nó lên vai hoặc đội nó lên đầu mà đi. Người ấy nói rồi làm như thế. Này các thiện nam tín nữ, các vị nghĩ người ấy làm như thế có ích lợi gì không? Bạch Đức Thế Tôn, không. Người ấy làm thế nào để chiếc bè ấy có thể tiếp tục có ích? Người ấy nên nghĩ rằng, chiếc bè này đã giúp ta vượt dòng sông qua đây an ổn, vậy ta nên thả chiếc bè lại xuống nước hoặc để nó bên bờ. Như vậy, người đến sau sẽ có được cơ hội dùng nó. Này các thiện nam tín nữ, nghĩ và làm như thế thì có lợi ích không? Bạch Đức Thế Tôn, thật sự có lợi ích. Như Lai đã nhiều lần nói với các vị về dụ ngôn chiếc bè là gì thế? Pháp mà còn phải buông bỏ, huống hồ là cái không phải pháp. Này các thiện nam tín nữ, có sáu nhận thức sai lầm nên buông bỏ. Trước hết là sắc thân. Sắc thân dù thuộc quá khứ, vị lai hay hiện tại, dù bên trong hay bên ngoài, dù vi tế hoặc thô sơ, dù đẹp hay xấu, dù xa hay gần, sắc thân ấy cũng không phải là của ta, cũng không phải là thần ngã. Vị hành giả phải biết quán chiếu để thấy được sự thực về sắc thân. Thứ hai là cảm thọ. Thứ ba là tri giác. Thứ tư là tâm hành. Những pháp ấy dù thuộc quá khứ, vị lai hay hiện tại, dù bên trong hay bên ngoài, dù vi tế hoặc thô sơ, dù đẹp hay xấu, dù xa hay gần, đều không phải là của ta, không phải là ta, cũng không phải là thần ngã. Thứ năm là nhận thức. Những gì ta thấy, nghe hay biết, nắm bắt, quan sát và tư niệm trong thời gian này hay thời gian khác, những thứ ấy đều không phải là của ta, đều không phải là ta, đều không phải là thần ngã. Sau hết là thế giới. Có kẻ quan niệm rằng thế giới là thần ngã là thế giới là ta, ta sẽ tồn tại không biến dịch sau khi chết, ta là cái vĩnh viễn không mòn diệt. Ta nên quán chiếu để thấy rằng thế giới không phải là của ta, không phải là thần ngã. Quán chiếu để thấy được sự thật ấy về thế giới.
Nghe đến đây, một vị tỳ kheo đứng dậy, trịch vai áo bên phải, chắp tay hướng về Phật, bạch rằng:
Bạch Thế Tôn có thể vì lý do nội tại mà có sự hoảng sợ, lo buồn hay không?
Đức Phật dạy rằng,
có thể, nếu có kẻ nhận thức và nói như sau: cái ấy ngàn xưa vốn không có, rồi trở nên có, mà bây giờ tôi lại không có. Nhận thức như thế và nói như thế, thì kẻ ấy có thể ưu sầu, than khóc và đấm ngực cho đến phải trở nên điên dại. Đó là sự hoảng sợ và lo buồn có lý do nội tại. Bạch Đức Thế Tôn có thể vì lý do nội tại mà không có sự hoảng sợ và lo buồn hay không? Có thể, nếu có kẻ không nhận thức và không nói như sau: cái ấy ngàn xưa vốn không có, bây giờ có mà tôi lại không có. Kẻ ấy sẽ không ưu sầu, than khóc và không đấm ngực cho đến phải trở nên điên dại. Đó là sự không hoảng sợ và lo buồn có lý do nội tại. Bạch Thế Tôn có thể có lý do ngoại tại đưa đến sự hoảng sợ và lo buồn hay không? Có thể, giả sử có kẻ nhận thức và nói như sau: đây là thần ngã, đây là thế giới, đây là ta, ta sẽ tồn tại mãi về sau. Rồi người ấy gặp Phật hay một người học trò của Phật có đủ thông minh trí tuệ, thuyết pháp cho nghe về sự xả ly các kiến chấp về thân, về ngã sở, về sự buông bỏ ngã mạn, triền sử và lậu hoặc. Kẻ ấy có thể nghĩ rằng, thôi thế là hết, ta sẽ buông bỏ tất cả, ta không phải là thế giới, là ta, là thần ngã, ta sẽ không tồn tại mãi về sau, sau khi chết ta sẽ hoàn toàn đoạn diệt, không còn gì nữa để mà thương, để mà vui, để mà ghi nhớ. Nghĩ như thế, kẻ ấy có thể ưu sầu, than khóc và đấm ngực cho đến phải trở nên điên dại. Đó là lý do ngoại tại có thể đưa đến sự hoảng sợ và lo buồn. Bạch Đức Thế Tôn có thể có lý do ngoại tại đưa đến sự không hoảng sợ và lo buồn hay không? Có thể, giả sử có kẻ không nhận thức và nói như sau: đây là thần ngã, đây là thế giới, đây là ta, ta sẽ tồn tại mãi về sau. Rồi người ấy gặp Phật hay một người học trò của Phật có đủ thông minh trí tuệ thuyết pháp cho nghe về sự xả ly các kiến chấp về thân, về ngã sở, về sự buông bỏ ngã mạn, triền sử và lậu hoặc. Kẻ ấy không nghĩ rằng, thôi thế là hết, ta phải buông bỏ tất cả, ta không phải là thế giới, là ta, là thần ngã, ta sẽ không tồn tại mãi về sau. Sau khi chết, ta sẽ hoàn toàn đoạn diệt, không còn gì nữa để mà thương, để mà vui, để mà ghi nhớ. Người ấy sẽ không ưu sầu, than khóc và đấm ngực cho đến phải trở nên điên dại. Đó là lý do ngoại tại đưa đến không hoảng sợ và lo buồn.
Nói xong, Đức Phật nhìn đại chúng, rồi hỏi rằng,
này các tỳ kheo, tỳ kheo ni, các thiện nam tín nữ, các vị có nhận thức về năm uẩn và cái ta như một cái gì thường trú, không biến dịch và không hoại diệt hay không? Bạch Thế Tôn, không. Có một cái gì mà ta tiếp nhận và nắm bắt với sự tham ái mà lại không gây ra lo lắng, mệt nhọc, than khóc, khổ đau và tuyệt vọng hay không? Bạch Thế Tôn, không. Quý vị có thấy chỗ tựa nào cho một ngã kiến mà không đem lại lo lắng, mệt nhọc, than khóc, khổ đau và tuyệt vọng hay không? Bạch Thế Tôn, không. Hay lắm, vì có ý niệm về ta, cho nên có ý niệm về của ta, nên không có ý niệm về ta thì sẽ không có ý niệm về của ta. Ta và của ta đều là những ý niệm không thể nắm bắt được, không thể thiết lập được. Những nhận thức sai lầm ấy nếu phát sinh trong tâm ta sẽ kết thành những triền sử. Những triền sử ấy được phát sinh từ những khái niệm không nắm bắt được mà cũng không thành lập được. Phải chăng cái đó hoàn toàn chỉ là những nhận thức sai lầm và những hậu quả nối dài của những nhận thức sai lầm ấy? Như trong trường hợp Aratha xưa kia làm nghề huấn luyện chim ưng.
Nghe Đức Phật dạy, đại chúng đáp,
đúng như thế, thưa Đức Thế Tôn, đó hoàn toàn chỉ là những nhận thức sai lầm và những hậu quả nối dài của những nhận thức sai lầm ấy, như trường hợp thầy Aratha.
Đức Phật dạy,
nếu quả sáu đối tượng sắc thọ tưởng hành thức và thế giới ấy mà không thấy có cái ta và cái của ta, vì hành giả không bị vướng vào những ràng buộc của cuộc đời, vì không bị vướng vào cho nên không hoảng sợ, không hoảng sợ cho nên đạt được niết bàn. Vị ấy biết luân hồi khổ đau đã chấm dứt, đời sống phạm hạnh đã hoàn tất, điều cần làm đã làm, không còn bị sanh tử nữa và nhận thức được thực tại. Một vị hành giả như thế đã lắp được thông hào, dược được thông hào, phá được thành quách, mở tung được lề khóa, soi được vào gương thánh trí. Thế nào là lắp được thông hào? Nghĩa là vị ấy đã biết hết và thấy rõ bản chất của vô minh. Vô minh đã bị nhổ tận gốc rễ và phá cho tan nát nên không còn phát sinh được nữa. Thế nào là dược được thông hào? Nghĩa là là vì thành quả của sự đạt ngộ và của sự chuyển hóa nơi Như Lai mà thôi. Này các thiện nam tín nữ, nếu người ta tới mắng nhiếc, khiêu khích, phỉ báng, đánh đập các vị, hoặc tới cung kính, cúng dường lễ bái và tôn trọng quý vị, thì quý ta mà cũng không có cái của ta. Chỉ như bây giờ đây, ở tại bên ngoài khu vườn này, có người góp nhặt cành khô và cỏ khô đem về đốt và sử dụng, thì chúng ta có nên nghĩ là chúng ta đang bị người ta đem đốt và sử dụng không? Bạch Thế Tôn không. Cũng như thế đó, nếu người ta có tới khen ngợi, cung kính, cúng dường, hoặc chê bai, mắng nhiếc và phỉ báng, thì chúng ta cũng không nên lấy đó làm mừng hoặc làm giận. Tại sao thế? Tại vì cái ta đã không có mà cái của ta cũng không. Chánh pháp đã được Như Lai trình bày đầy đủ, không có khuyết điểm và đã được truyền bá rộng rãi trong hai cõi người và trời. Nếu có chánh trí mà hiểu thấu được thì hiệu lực của chánh pháp ấy sẽ vô cùng. Nếu khi mạng chung mà chuyển hóa được năm độn sử thì trong đời kế tiếp sẽ đạt được niết bàn, vào được địa vị không thoái chuyển và không còn trở lại luân hồi sanh tử. Nếu khi mạng chung mà chuyển hóa được ba kiếp sử, tham, sân, si, thì chỉ cần sinh ra thêm một lần trong cõi trời hay cõi người, rồi cũng tới được biên giới của giải thoát. Nếu khi mạng chung mà đắc quả Tu Đà Hoàng, thì không còn rơi vào ác pháp, nhất định đi về hướng chánh giác. Sau bảy lần sinh lại trong cõi trời và người, thì sẽ tới được biên giới của giải thoát. Nếu khi mạng chung mà đã có lòng tin hiểu nơi giáo pháp thì đều sẽ sinh lên những cõi lành và sẽ tiếp tục đi trên con đường hướng về nẻo thánh.
Khi nghe Đức Phật dạy xong, các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni và thiện nam tín nữ đều khoan hỷ phụng hành và phát nguyện truyền bá kinh này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.